27. Cuộc đua đầy khó khăn. Vua Chanh tổ chức lễ kỷ niệm lớn. Những công dân của ta cần phải được vui chơi giải trí. Vua Chanh quyết định. Khi đó họ chẳng còn thì giờ để nghĩ tới những bất hạnh và sự nghèo đói của mình. Ngài nghĩ ra trò đua ngựa và bắt buộc tất cả những người dân trong vương quốc Chanh, từ tầng lớp hạ lưu, trung lưu đến thượng lưu đều phải tham gia. Tất nhiên là với tư cách của người điều khiển xe ngựa, chứ không phải làm ngựa. Cuộc đua này rất đặc biệt. Những chú ngựa phải kéo những xe có trang bị hệ thống phanh. Trước khi cuộc đua bắt đầu, đích thân vua Chanh kiểm tra xem chúng có hoạt động không. Chúng hoạt động tốt tới mức những bánh xe hoàn toàn không quay chút nào. Vì vậy những chú ngựa sẽ phải kéo xe vất vả hơn gấp trăm lần. Khi nhà vua phát hiệu lệnh, những chú ngựa đập vó trên mặt đất, dồn tất cả sức lực vào cơ bắp đến sùi cả bọt mép. Nhưng chiếc xe không hề nhúc nhích. Khi đó những chàng kỵ mã Chanh ra roi, quất lia lịa, và điều đó đã có tác dụng. Những chiếc xe nhích đi được vài phân và vua Chanh vỗ tay đầy vẻ thích thú. Sau đó ngài bước lên lễ đài và vung roi quất hết con ngựa này đến con ngựa khác. Rõ ràng trò này làm cho ngài cảm thấy rất thích thú. Ngài làm ơn quất cả những chú ngựa của tôi nữa. Những chàng kỵ mã Chanh gào lên để lấy lòng ngài. Vua Chanh dùng hết sức vung roi. Những chàng kỵ mã đứng trên xe cũng ra roi quất lia lịa. Những cú đánh để lại trên lưng ngựa một vết lằn dài. Nhưng điều đó không hề làm cho nhà vua bối rối chút nào. Ngài rất lấy làm tự hào vì cái trò mà mình đã nghĩ ra. Bất kỳ chú ngựa nào đều có khả năng chạy tốt nếu như không có gì cản trở nó. Ngài nói, nhưng ta muốn biết chúng có thể chạy được không nếu như ta kìm hãm nó. Những chú ngựa tội nghiệp phát cuồng lên vì đau đớn và căng thẳng, đã quỵ xuống dưới làn mưa rồi. Công chúng rất phẫn nộ, nhưng buộc lòng phải chứng kiến cuộc đua dã man này. Hay nói chính xác hơn, đây là sự hành hạ. Bởi vì nếu nhà vua đã quyết định là mọi người cần phải giải trí, thì họ buộc phải giải trí một cách cưỡng bức. Bỗng dưng nhà vua đứng chết lặng như trời trồng, với chiếc roi đang giơ cao và đôi mắt trợn ngược như muốn lồi ra khỏi tròng. Đôi chân ngài rung lên bần bật, mặt vàng ệt, tóc tai dựng ngược dưới chiếc mũ màu vàng, đến mức làm cho những chiếc chuông rung lên, lắc lư vẻ thất vọng. Nhà vua nhìn thấy đất dưới chân mình rạn nứt ra. Đúng rồi, đúng rồi, đất đang rạn nứt ra. Hoặc tiên thấy xuất hiện một vết nứt, rồi lại vết nữa. Và sau đó trên lễ đài đùng lên một đống đất, giống như những đống đất mà họ hàng nhà chuột chuỗi đùng lên ngoài cánh đồng. Rồi trên đỉnh đống đất xuất hiện một miệng lỗ. Nó cứ rộng dần ra, rồi từ đó chui ra một cái đầu, rồi đôi vai, và một sinh vật gì đó từ dưới đất chui lên. Đó chính là Cipollino. Từ trong hang vang lên giọng đầy lo âu của bác chuột chuỗi già. Quay lại đi, Cipollino. Chúng ta nhầm đường rồi, quay lại đi. Nhưng Cipollino không còn nghe thấy gì hết. Vừa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch ướt đẫm mồ hôi của nhà vua đang đứng chết lặng với chiếc roi trên tay, trông như cột muối, Cipollino đã rung lên vì tức giận. Không cần nghĩ mình đang làm gì, cậu bé nhảy sổ tới, giằng lấy chiếc roi trên tay nhà vua. Vua Chanh chưa kịp định thần, thì đã thấy Cipollino vung vung chiếc roi như để thử, rồi vung roi quất mạnh vào lưng ngài. Nhà vua bàng hoàng tới mức không còn nghĩ được cách tránh những đòn roi đang quật vào mình nữa. Ô, ơ, nhà vua kêu lên. Cipollino lại vung roi quất mạnh hơn. Khi đó, nhà vua vội quay ngoắt đi rồi bỏ chạy. Đó là hiệu lệnh. Theo sau Cipollino, những phạm nhân trốn tù lần lượt chui lên từ lòng đất. Mọi người vui mừng hô vang chào đón họ. Cha gặp lại con, vợ gặp lại chồng. Trong nháy mắt, hàng ngũ cảnh sát bị tan rã. Đám đông tràn lên lễ đài và tung hô những người anh em của mình. Những tên kỵ mã định ra roi cho ngựa kéo xe chạy trốn. Nhưng dù có ra roi đến mấy, những chiếc xe vẫn không hề nhúc nhích. Mọi người xông lại tóm cổ và trói gô chân tay chúng lại. Chỉ còn mình nhà vua kịp chui vào chiếc xe ngựa của mình, vì chiếc xe này không tham dự vào cuộc đua, nên nó không có phanh. Vua Chanh đã kịp trốn thoát, nhưng ngài không định trốn trong lâu đài của mình, mà phóng xe ra cánh đồng, vừa luôn mồm hò hét thúc ngựa. Những chú ngựa ngoan ngoãn phóng như bay, làm chiếc xe bị lật nhào, làm nhà vua ngã chúi đầu vào đống phân dùng để bón ruộng. Một chỗ rất thích hợp cho hắn. Cipollino chắc sẽ nói vậy nếu như được chứng kiến cảnh này. 28. Ngài Cà Chua đặt ra thuế thời tiết như thế nào? Trong lúc ở thành phố đang xảy ra những sự kiện này, thì trong lâu đài của các bà bá tước Anh Đào diễn ra phiên tòa. Tại đây, Ngài Cà Chua tập hợp tất cả dân chúng trong làng tới để tuyên bố với họ một quyết định hết sức quan trọng. Chánh án, tất nhiên không ai khác ngoài Ngài Cà Chua. Luật sư là Ngài Đậu Tròn, còn thư ký tòa là Ngài Gà Trống. Tay trái của Ngài dùng để viết biên bản ghi những ý kiến của các bên và quyết định của tòa, còn tay phải là chiếc khăn mùi xoa dùng để lau mũi. Dân chúng hết sức lo lắng vì mọi phiên tòa đều đem lại cho họ những đau buồn khó chịu. Ở phiên tòa trước đó, tòa án đã quyết định không chỉ có đất đai mà cả không khí trong làng cũng thuộc sở hữu của các bà bá tước Anh Đào, và vì thế nên tất cả những ai hít thở không khí đều phải trả tiền thuế. Mỗi tháng một lần, Ngài Cà Chua đi khắp mọi nhà trong làng và bắt mọi người phải hít thở thật sâu ngay trước mặt Ngài. Ngài lần lượt đo lượng không khí hít vào, thở ra, sau đó tính toán và đưa ra con số mà mỗi người dùng hết bao nhiêu không khí. Bác Bí Đỏ, như các bạn biết đấy, lúc nào cũng than thở nên tất nhiên là phải trả tiền nhiều hơn mọi người khác. Không hiểu những vị chủ nhân của lâu đài còn đòi hỏi gì ở những người nông dân nữa đây. Ngài Cà Chua phát biểu đầu tiên và giọng nói của Ngài vang lên trong sự lặng im sâu thẳm. Thời gian gần đây, thu nhập của lâu đài bị giảm đi rõ rệt. Chính các người biết rằng các quý bà bá tước của chúng ta vừa quá bụa lại côi cút, sống chỉ nhờ nguồn thu nhập từ đất đai của mình. Ngoài ra các quý bà lại còn phải cưu mang cả những người anh em của mình là công tước Quýt và nam tước Cam để họ khỏi bị chết đói. Bác Thợ Giày Quả Nho liếc nhìn ngài nam tước đang ngồi trong góc, đôi mắt nhắm lại vẻ khiêm nhường và đang làm dịu cơn đói bằng những quả trứng rán độn thịt chim sẻ. Không được liếc nhìn xung quanh, Ngài Cà Chua nghiêm khắc ra lệnh. Nếu ngươi còn nhúc nhắc cái đầu, ta sẽ phạt ngươi phải lau sạch căn phòng này. Bác Quả Nho vội đưa mắt nhìn vào mũi giày của mình. Các quý bà yêu quý, những vị chủ nhân tôn kính của chúng ta đã đệ đơn lên tòa để đòi một trong số những quyền lợi của mình. Ngài luật sư, hãy đọc đơn đi. Ngài Đậu Tròn đứng dậy, hắn giọng, hít đầy lòng ngực và bắt đầu đọc đơn một cách chậm rãi và chăm chú. Những người ký tên dưới đây, bà bá tước chị và bà bá tước em thuộc dòng dõi Anh Đào cao quý, đã khẳng định quyền sở hữu không khí. Nay xin khẳng định quyền sở hữu tất cả những trận mưa trong năm. Đề nghị tòa ra quyết định rằng mỗi người dân trong làng phải đóng thuế mỗi đầu người 100 lia cho một trận mưa vừa, 200 lia cho một trận mưa to có sấm chớp, 300 lia cho một trận tuyết rơi và 400 lia cho một trận mưa đá. Bà bá tước chị và bà bá tước em đã ký. Ngài Đậu Tròn ngồi xuống. Ngài chánh án hỏi, ngài nói là đơn được viết trên giấy in có dấu phải không? Vâng, thưa ngài chánh án. Ngài Đậu Tròn đứng dậy trả lời, trên tờ tín chỉ. Ghi chú tờ tín chỉ, giấy có con dấu hình quốc huy. Hết ghi chú. Hai bà bá tước đã ký tên? Vâng, đã ký tên. Vậy thì ngài Cà Chua tuyên bố, nếu như đơn được viết trên tờ tín chỉ và có chữ ký, thì mọi việc đều đã rõ ràng. Tòa khỏi phải bàn cãi làm gì? Ngài đứng dậy, khoác lại chiếc áo choàng đen đang tụt khỏi vai và bước vào phòng bên để nghị án. Bác Quả Lê hít tay bác Hành Bô Rô, hỏi thầm, theo bác, chúng ta phải nộp thuế cho trận mưa đá có hợp lý không? Theo tôi, mưa và tuyết rơi còn có lợi cho mùa màng, còn mưa đá bản thân nó đã đem đến điều bất hạnh lớn. Thế mà lại phải nộp thuế sao? Bác Hành Bô Rô không trả lời. Bác ta đang trầm ngâm mân mê bộ râu dài của mình. Bác Thợ Giày Quả Nho bối rối sờ soạng trong túi, tìm chiếc dùi để gãi gáy. Nhưng bỗng nhớ ra là trước khi bước vào đây, mọi người đều phải bỏ vũ khí ở ngoài, kể cả vũ khí lạnh. Súng thì không ai có, còn chiếc dùi được coi là vũ khí lạnh. Trong khi chờ tuyên án, Ngài Gà Trống không rời mắt khỏi những người đang có mặt trong phòng và ghi chép vào sổ tay của mình. Ông Quả Lê nói thầm, ông Hành Bô Rô vuốt râu, bác Bí Đỏ gái thu mình ngồi im tại chỗ. Ông Bí Đỏ thở dài hai lần. Đúng như một cậu học trò được cô giáo giao nhiệm vụ cai quản lớp học, ghi tên những người bạn của mình, nói chuyện riêng trong lớp, lên bảng, trong khi cô giáo thì đang mãi nói chuyện phím với ai đó ngoài hành lang. Ở một gương tốt, Ngài Gà Trống ghi, Ngài Công Tức Quýt, xử sự đúng mực. Ngài Nam Tức Cam, rất tốt, Ngài không hề rời khỏi chỗ nửa bước, giữ trật tự và đang ăn chú chim sẻ thứ 34. Ôi, bác quả nho nghĩ, vừa dùng tay gãi gáy, vì không có dùi, giả như có Cipollino ở đây, thì đã không có chuyện vô lý thế này. Từ khi nó bị bắt giam, họ đối xử với mọi người như đối với những kẻ nô lệ. Mọi người không còn dám ngọ ngoại, sợ ngài gà trống ghi tên vào sổ đen. Chả là tất cả những ai bị ngài gà trống ghi tên vào một phạm lỗi đều bị phạt. Bác quả nho gần như ngày nào cũng bị phạt một lần, đôi khi đến hai lần. Cuối cùng, tòa, có nghĩa là ngài cà chua bước vào. Tất cả, đứng dậy! Ngài gà trống ra lệnh cho mọi người, còn bản thân mình thì vẫn ngồi im. Hãy chú ý, bây giờ tôi sẽ tuyên bố quyết định của tòa, ngài cà chua nói. Sau khi nghiên cứu đơn của các bà bá tước Anh Đào, tòa quyết định thừa nhận các bà bá tước có quyền thu thuế những trận mưa, bão tuyết và mưa đá, cũng như thu thuế đối với mọi thời tiết, cả khi thời tiết đẹp lẫn khi thời tiết xấu. Vì thế, tòa tuyên bố mỗi người dân thuộc quyền bà bá tước đều phải có nghĩa vụ nộp thuế thời tiết gấp đôi số tiền mà các bà bá tước đề nghị. Trong phòng vang lên tiếng xì xào. Im lặng, ngài cà chua quát, nếu không ta sẽ phạt phải quét nhà. Ta vẫn chưa nói hết. Tòa quyết định mọi công dân đều phải có nghĩa vụ nộp thuế sương giá, mây mù và những dạng thời tiết ẩm ướt khác. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm nay. Tất cả đều hoảng hốt nhìn ra cửa sổ, hy vọng trời đẹp. Nhưng hóa ra lại thấy đám mây đen đang kéo tới. Vài hạt mưa rơi đập vào cánh cửa sổ. Cha mẹ ơi, bác quả nho nghĩ thầm, giơ tay gãi gáy. Vậy là bây giờ phải nộp 800 lia. Những đám mây đáng nguyền rủa. Ngài cà chua cũng đưa mắt nhìn ra cửa sổ và khuôn mặt đỏ gay, to bè của ngài rạng rỡ hẳn lên. Thưa ngài, ngài cà chua nói với ngài đậu tròn, xin chúc mừng ngài, ngài thật may mắn, áp suất hạ xuống, có nghĩa là trời sẽ có mưa to. Mọi người nhìn ngài luật sư đầy vẻ căm tức. Ngài gà trống đưa nhìn khắp lượt và ghi chép vào cuộn sổ tay của mình từng người một. Khi cơn giông kèm theo sấm chớp và mưa đá nổi lên, ngài đậu tròn vui mừng nháy mắt ra hiệu cho ngài gà trống. Còn bác quả nho thì tức đến nghẹt thở, phải chăm chú nhìn vào đôi giày của mình, cố tỏ ra điều gì để khỏi bị phạt. Ngài gà trống đưa chiếc bút chì lên miệng dắp nước bọt và bắt đầu nhanh chóng tính toán xem các bà bá tước thu được bao nhiêu. Kết quả tính ra được con số kinh khủng, cộng thêm số tiền phạt, nó càng kinh khủng hơn. Bác bí đỏ gái khóc sướt mướt, vợ bác hành bô rô cũng theo gương gục đầu vào vai chồng, lấy râu của bác ta để lau nước mắt. Ngài cà chua tức giận, dậm chân đuổi tất cả ra ngoài. Những người nông dân đội mưa đội gió trở về làng, họ chẳng buồn vội vàng làm gì. Những hạt mưa đá rơi đập vào mặt họ, từng dòng nước mưa thấm ướt hết áo quần, nhưng họ dường như không cảm thấy được những điều phiền muộn nhỏ nhoi. Để về làng, cần phải đi qua đoạn đường tàu. Những người nông dân dừng lại trước thanh chắn đường, vì chỉ sau vài phút nữa thôi sẽ có đoàn tàu đi qua. Đứng trước barrier, ngắm nhìn đoàn tàu chạy qua luôn là điều thú vị. Nhìn chiếc đầu tàu to tướng đang trùa trũi với người thợ máy tàu đứng trong buồng lái, đang thở phì phò, phun khói mù mịt lên trời. Hành khách đi hội chợ về, ngồi trên toa ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Những người nông dân trùm áo khoác, vợ con họ. Kia là người phụ nữ trùm chăn trên đầu. Còn ở toa cuối cùng. Trời ơi, bác bí đỏ gái kêu lên. Hãy nhìn toa cuối kia. Hình như... Bác bí đỏ thủng thẳng nói. Hình như là gấu. Đúng vậy, có ba chú gấu đứng bên cửa sổ toa xe, đang tò mò ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Quả là điều chưa từng thấy bao giờ. Bác hành bô rô thốt lên, bộ ria của bác dựng ngược lên vì ngạc nhiên. Bỗng một trong số các chú gấu gật gật đầu và giơ tay vẫy vẫy như để chào mọi người đang đứng trước barrier dưới trời mưa. Nó đang nhăn nhở cái gì thế? Bác quả nho lầm rầm. Đồ con gấu, cả mi cũng dám chế nhạo chúng ta ư? Nhưng chú gấu vẫn gật gật cái đầu, và khi đoàn tàu đã đi qua, nó thò cả đầu ra ngoài, giơ tay vẫy mãi. Suýt nữa thì té nhào qua cửa sổ. Rất may là hai chú gấu kia kịp giữ lại, kéo ngược vào trong toa. Đoàn người đi tới ga, đúng lúc đoàn tàu cũng đang đứng lại. Những chú gấu chậm chạp bước ra khỏi toa tàu, và bác gấu già nhất trong đám chia vé cho nhân viên kiểm soát. Chắc đó là những chú gấu nhào lộn trong rạp xiếc. Bác quả nho nói, hình như chúng đi biểu diễn. Sắp tới sẽ xuất hiện người dạy thú, một ông già với chiếc kèn gỗ. Quả thật, người dạy thú xuất hiện, nhưng không phải là một ông già mà là một cậu bé với chiếc mũ nồi màu xanh lam trên đầu, quần màu xanh lơ với miếng vá sặc sỡ ở đầu gối. Khuôn mặt chú lanh lợi, vui vẻ và hình như rất thân quen với từng người trong làng.
Cipollino!
Bác quả nho gào lên, chạy bổ về phía chú bé. Đúng là Cipollino thật. Trước khi trở về làng, cậu bé đã kịp chạy tới vườn bách thú để giải thoát cho những chú gấu. Lần này, người lính canh ngủ say tới mức không chỉ giải thoát được những chú gấu mà cả bác voi nữa, nếu như bác ta đồng ý. Bác voi không tin là tự do sẽ đến với mình và bác ta quyết định ở lại trong chuồng để ghi lại những hồi ức của mình. Biết bao những chiếc hôn, những lời thăm hỏi, tất cả đều diễn ra dưới trời mưa. Vì khi vui mừng quá, thì còn ai nghĩ đến những điều phiền muộn nhỏ nhoi làm gì, và thậm chí chẳng hề sợ bị cảm lạnh. 29. Cơn giông chẳng lúc nào ngừng. Chúng ta để vua chanh nằm lâu trong đống phân như vậy, bởi ở đây ngài cảm thấy an toàn hơn ở nhà mình. Ở đây yên tĩnh, ấm áp và yên tâm, ngài nghĩ vậy. Nếu không đã phải khạc nhổ rồi, mình sẽ ở đây tới khi nào quân lính của ta lập lại được trật tự trong thành phố thì thôi. Cũng chính vì nhà vua kiêu căng, tàn ác, nhưng hèn nhát, khi bỏ trốn không hề ngoái lại đằng sau, nên ngài không biết rằng lính của ngài đã chạy hết về với nhân dân. Bọn hầu cận thì bị tống giam vào nhà tù, và vương quốc được tuyên bố là một nước cộng hòa tự do. Nhưng khi mưa trút xuống, những dòng nước lạnh ngấm vào đống phân, thì vua chanh lại thay đổi ý định. Ẩm ướt quá, ngài quyết định cần phải tìm một chỗ khô ráo hơn. Ngài xoay sở, giãy giụa đôi chân, cuối cùng cũng chui ra được khỏi đống phân đáng nguyền rủa, mà không biết rằng lâu đài của hai bà bá tước chỉ cách đó một với tay. Vua chanh vũ vũ phân bám trên người, rồi thẳng bước tới cổng lâu đài, nhưng bỗng nghe thấy những tiếng âm ỉ. Ngài nấp sau đống cỏ để tránh. Các bạn rõ đám người ấy là ai? Sau đó nhà vua bước lên những bậc thềm của lâu đài, bấm chuông. Người mở cửa cho ngài là cô bé dâu tây. Xin lỗi, các bà chủ của chúng tôi không tiếp những người ăn xin, cô bé nói và đóng sầm cửa lại ngay trước mũi ngài. Nhà vua đập tay vào cửa thình thình. Mở cửa ra, ta mà lại là kẻ ăn xin ư? Ta là vua chanh đây. Cô bé dâu tây lại hé cửa nhìn ngài với vẻ cảm thông. Tội nghiệp, cô bé thở dài nói. Chắc vì nghèo khổ quá nên bác đã bị mất trí mất rồi. Nghèo khổ cái con khỉ, ta là người giàu có, rất giàu có. Nếu như nhìn vào bác thì không ai nghĩ vậy, cô bé dâu tay lắc đầu trả lời. Đừng lôi thôi nữa, hãy đi báo với các bà bá tước nhanh lên. Có chuyện gì vậy? Ngài gà trống đi qua hỏi, vừa lấy khăn xỉ mũi. Dạ thưa ngài, người ăn xin này nói hắn ta là vua, chắc là hắn ta bị điên. Ngài gà trống nhận ra ngay nhà vua, mặc dù phải tinh ý lắm mới nhận ra được ngài. Ta buộc phải cải trang để cho gần gũi với người dân của mình hơn, vua chanh nói như để thanh minh cho dáng vẻ kỳ quái của mình. Xin mời ngài vào, xin mời vào, chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh được gặp ngài. Ngài gà trống đon đã mời, định hôn lên bàn tay bẩn thỉu của nhà vua. Vua chanh bước qua cửa, vừa đi vừa lườm cô bé dâu tay vẻ hằn học. Các bà bá tước bàng hoàng khi nhìn thấy ông khách quái lạ, nhưng khi biết được đó là ai thì không ngớt lời khen ngợi mối quan tâm của nhà vua đối với công dân của mình. Ôi thưa ngài, ngài bị ướt hết người rồi, chẳng có nhà vua nào trên đời này lại ra đường vào thời tiết kinh khủng như thế này. Tôi muốn tận mắt chứng kiến cảnh sống của những người dân, vua chanh trả lời mà không hề đỏ mặt, vì chanh có bao giờ có màu đỏ đâu. Thưa ngài, ngài thấy thế nào? Bà bá tước chị hỏi. Dân chúng sống rất vui vẻ và hạnh phúc, vua chanh tuyên bố. Không có dân ở đâu lại sống hạnh phúc hơn những người dân ở vương quốc này. Đấy, vừa rồi ta thấy có đoàn người đi ngang qua, họ vui vẻ. Mưa đối với họ chẳng là gì cả. Vua chanh đâu có biết mình đang nói ra một sự thật hiển nhiên. Ngày hôm đó, mọi người dân đều cảm thấy rất hạnh phúc vì họ được thoát khỏi ách thống trị của ngài. Ngài có cần ngựa để về không, thưa ngài?
Ngài cà chua hỏi.
Không, không cần,
vua chanh trả lời, vẻ lo lắng.
Ta sẽ chờ, chờ cơn giông quái ác này ngớt hẳn đã.
Tôi xin phép được thông báo, ngài cà chua lúng túng nói, rằng cơn giông đã qua từ lâu, hiện giờ trời lại nắng rồi ạ.
Mặt trời nào? Đang chiếu sáng ư?
Vua chanh bực tức hỏi dồn.
Ngài lại dám chống lại ta ư?
Tôi không hiểu sao ngài lại dám sắc sược như vậy, thưa ngài.
Nam tước Cam nói xen vào. Nếu như đức vua của chúng ta bảo ngoài trời đang có giông, thì có nghĩa là đang có giông. Chẳng lẽ ngài không nghe thấy tiếng mưa rơi hay sao?
Mọi người vội vã đồng ý với ngài Nam tước.
Ôi, cơn mưa này chẳng biết đến bao giờ mới tạnh đây.
Bà bá tước chị nói, mắt nhìn qua cửa sổ, còn bám đầy những giọt mưa to.
Mưa to quá, hãy trông kìa, mưa như trút.
Bà bá tước em phụ họa theo, vừa ngắm nghía những tia nắng mặt trời đang đùa giỡn với những chú cá vàng trong bể.
Các vị có nghe thấy tiếng sấm không?
Ngài công tước Quýt cũng lên tiếng, vừa đưa tay lên bịt tai, vừa nhắm mắt lại giả vờ sợ hãi.
Dâu tay ơi, dâu tay, mày ở đâu?
Bà bá tước chị gọi với giọng yếu ớt, hãy buông rèm xuống, buông tất cả các rèm xuống. Cô bé dâu tay chạy đi buông rèm, căn phòng trở nên tối như hũ nút. Những ngọn nến được thắp lên và những chiếc bóng to lớn nhảy nhót lên trên tường. Bà bá tước chị thở dài.
Ôi, cơn mưa ban đêm mới khủng khiếp làm sao?
Vua chanh cảm thấy sợ hãi.
Một buổi tối kinh hoàng,
ngài nói, răng đánh vào nhau cầm cập.
Mọi người cũng run lên theo, để giữ phép lịch sự.
Ngài cà chua bước tới cửa sổ, hơi hé bức rèm nhìn ra và mạnh dạn báo cáo.
Xin lỗi, thưa ngài, nhưng tôi thấy hình như cơn mưa đã tạnh rồi.
Chưa đâu, ngài làm gì vậy?
Vua chanh quát lên, khi thấy tia nắng như chực muốn xiên chéo vào căn phòng. Ngài cà chua vội khép bức rèm lại và quả quyết rằng trời vẫn đang mưa như trút nước.
Thưa ngài, ngài Nam tước đang sốt ruột vì đói, khẽ khàng đề nghị. Ngài có muốn ăn trưa?
Ồ, xin lỗi, ăn tối với chúng tôi không?
Nhưng vua chanh còn bụng dạ đâu nghĩ tới chuyện ăn trưa hay ăn tối nữa.
Với thời tiết này, ngài nói, tôi chẳng thiết ăn gì cả.
Ngài Nam tước không hiểu, giữa thời tiết và sự muốn ăn hay không thì có quan hệ như thế nào. Nhưng vì mọi người đều đồng tình với nhà vua, nên ngài cũng đồng ý theo.
Tôi chỉ đề nghị vậy thôi, thưa ngài, chứ ăn với uống gì? Bản thân tôi đây, cứ nghe thấy sấm chớp là cổ họng cứ nghẹn lại, không nuốt nổi lấy một chú gà con.
Thực ra, ngài đã đói đến mức sẵn sàng gặm hết cả hai chiếc ghế, nếu như không sợ làm phật lòng nhà vua. Cuối cùng, nhà vua sau những lo âu vất vả suốt ban ngày, ngồi trên ghế ngủ say mềm. Mọi người lấy chăn đắp cho ngài, rồi kéo nhau tới phòng ăn để ăn tối. Lúc đó trời đã nhá nhem. Trong bữa tối, ngài cà chua ăn qua loa rồi xin phép mọi người đứng dậy vì cảm thấy buồn ngủ. Thật ra, ngài cà chua lẩn ra vườn và đi vào làng.
Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?
Vừa đi, ngài vừa nghĩ. Đức vua lo lắng vì cái gì đó. Rất đáng ngờ. Mình không hề ngạc nhiên nếu như nghĩ rằng đã có một cuộc cách mạng. Cái từ đó làm cho ngài cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Ngài cố xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhưng không được. Nó cứ nhảy nhót trước mắt ngài. Cách mạng, La Mã, châu Âu, Venice, vân vân. Cách mạng. Bỗng ngài cảm thấy hình như có ai đó đang đi theo mình. Ngài vội nấp vào hàng rào và chờ đợi. Lát sau, ngài thấy ngài đậu tròn đang nhón chân rón rén như đi trên trứng. Ngài luật sư khi còn trong phòng ăn đã thấy thái độ của ngài cà chua có gì đó đáng nghi. Khi thấy ngài cà chua bước ra khỏi phòng thì ngài vội vã bước theo. Mình sẽ khám phá ra được điều gì đó. Ngài nghĩ không thể để hắn mất dạng được. Ngài cà chua đang định ra khỏi chỗ nấp, bỗng nhìn thấy ở xa xa thoáng xuất hiện một chiếc bóng khác. Ngài cố nép vào bờ rào để cho người đó đi qua. Người đi theo sau ngài đậu tròn là ngài gà trống. Ngài thấy ngài luật sư bước ra khỏi phòng ăn nên quyết định phải bám theo. Bằng chiếc mũi to và thính của mình, ngài cảm thấy có điều gì đó rất hệ trọng và tò mò muốn biết cho rõ. Nhưng ngài gà trống lại không ngờ rằng có người theo dõi mình. Theo chân ngài là công tước Quýt. Mình chẳng ngạc nhiên nếu như cả ngài Nam Tước Cam cũng xuất hiện. Ngài cà chua lẩm bẩm và nín hơi để khỏi bị phát hiện. Quả thật, chỉ lát sau, đã nghe thấy tiếng lập cạch của chiếc xe kéo và ngài Nam Tước xuất hiện. Khi thấy ngài Công Tước đi ra ngoài, ngài Nam Tước nghĩ rằng ngài Công Tước được mời đi dự tiệc ở đâu đó, nên quyết định đi bám theo. Bác Đậu Nành khốn khổ, thở hồng hộc, cặm cụi kéo chiếc xe trong đêm tối, treo qua cả những ổ gà, cục đá trên đường. Chiếc xe cọc cạch chở chiếc bụng béo phệ của ngài Nam Tước, khi thì nhảy lên, khi thì tụt xuống ổ gà. Cứ mỗi cú sốc như vậy, ngài Nam Tước như ngộp thở, nhưng ngài chỉ nghiến răng lại để khỏi bật ra tiếng kêu than. Ngài Nam Tước là người cuối cùng của chuỗi mắt xích kỳ lạ này. Cứ thử xem, họ đi đâu? Ngài cà chua nghĩ và bước ra khỏi chỗ nắp. Người nọ sau người kia, họ cứ đi như thế suốt đêm. Ngài đậu tròn căng mắt nhìn vào màn đêm, hy vọng tìm được ngài cà chua. Mà thật ra thì ngài đang ở cuối đoàn. Ngài Công Tước, ngài gà trống luôn bám sát sau ngài luật sư. Ngài Công Tước sau ngài gà trống, ngài Nam Tước quyết không để mất dạng ngài Công Tước. Còn ngài cà chua thì luôn theo sát ngài Nam Tước. Người nào cũng chăm chăm theo dõi người đi trước, và không ngờ lại có người theo dõi mình. Mấy lần ngài đậu tròn và ngài gà trống đổi chỗ cho nhau, khi thì ngài gà trống nhờ tính cơ động của mình mà vượt trước cả ngài đậu tròn, khi thì ngài đậu tròn vượt qua ngài gà trống. Người nọ theo dõi người kia, họ cứ loanh quanh suốt đêm, tất nhiên chẳng biết được gì, chỉ tổ tốn sức. Gần sáng, mọi người quyết định quay lại lâu đài. Gặp nhau trong công viên, họ kính cẩn chào nhau và chúc nhau sức khỏe. Về cuộc thám hiểm đêm qua, thì họ tuyệt nhiên im lặng và nói dối quanh. Hôm qua, ngài ở đâu? Ngài cà chua hỏi ngài đậu tròn. Tới dự lễ rửa tội ở nhà anh trai mình. Lạ nhỉ, chẳng lẽ lễ rửa tội lại làm vào ban đêm? Ban ngày, anh trai tôi bận công việc quan trọng hơn, ngài luật sư trả lời. Ngài cà chua nhếch mép cười khẩy. Vì ngài đậu tròn, có anh em nào đâu? Ngài gà trống nói rằng ngài đi ra bưu điện gửi thư cho bố mẹ của mình đã chết từ lâu rồi. Ngài Công Tước và ngài Nam Tước chẳng ai bảo ai mà đều nói là đi câu cá, mặc dù chẳng ai trong số họ có chiếc cần câu nào. Sao chúng mình lại không nhìn thấy nhau ở ngoài sông nhỉ? Ngài Nam Tước hỏi. Ừ, lạ nhỉ, ngài Công Tước trả lời. Tất cả đều mệt mỏi tới mức bước đi mà chẳng buồn mở mắt ra nữa. Vì thế chỉ đến khi có một người trong số họ mở mắt ra thì mới thấy trên đỉnh tháp tòa lâu đài có lá cờ tự do đang bay phấp phới. Lá cờ đã được cậu anh Đào và Cipollino treo lên tối hôm qua. Cả hai hiện giờ vẫn đang ngồi trên đỉnh tháp và chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Phần kết. Ngài cà chua phải khóc lần thứ hai. Người đầu tiên nhìn thấy lá cờ tự do trên đỉnh tháp tòa lâu đài lại cứ nghĩ rằng đó là trò nghịch ngợm của cậu bé anh Đào. Hắn tức giận và quyết định phải tháo ngay lá cờ đáng sợ đó đi, rồi sau đó sẽ đánh cho cậu bá tước nhỏ tuổi mà lần này đã vượt quá giới hạn một trận nên thân. Hắn tức đến nghẹt thở, cứ bốn bậc một chạy ngược lên cầu thang. Hắn thở hồng hộc, không kịp lấy hơi, và cứ sau mỗi bước mặt hắn lại đỏ gay lên, tất nhiên là do tức giận. Tôi sợ rằng khi lên được tới nóc, hắn không chui qua nổi chiếc cửa dẫn ra sân thượng. Tôi nghe thấy tiếng chân của hắn như tiếng búa vang lên trong sự tĩnh lặng. Chẳng mấy chốc hắn đã lên tới đỉnh. Hắn cố lách qua cửa được không? Các bạn nghĩ thế nào? Và hắn đã leo được lên tới sân thượng. Nào, ai trong số các bạn đoán ra được nào? Được rồi, tôi sẽ nói cho các bạn biết. Ai trong số các bạn nghĩ rằng hắn không thể chui qua cửa ra sân thượng là người đó đã đoán đúng. Thực ra, ngài cà chua, chính hắn là người chạy lên đỉnh tháp. Chẳng lẽ các bạn lại không biết hắn hay sao? Căng tròn lên vì tức giận, tới mức chiếc bụng của ngài lớn gấp đôi chiếc cửa thông ra sân thượng. Và ngài đang đứng trên cao, chỉ còn cách lá cờ đang tung bay trước gió có hai bước, nhưng không sao giật nó xuống được, thậm chí còn không với tay tới nổi. Bên cạnh cán cờ, cùng với cậu bé anh Đào đang lau mắt kính, còn có ai đó? Còn ai khác vào đây? Ngoài Cipollino,
kẻ thù không đội trời chung của ngài cà chua. Chính là Cipollino, người đã một lần bắt ngài cà chua phải khóc.
Xin chào ngài cà chua.
Cipollino cúi đầu chào vẻ lịch sự.
Hãy coi chừng, Cipollino,
vì sự nhã nhặn lịch sự không đúng chỗ mà cậu tự chuốc lấy tai vạ đấy. Đúng lúc cậu cúi người chào ngài cà chua, thì ngài ấy có thể giơ tay túm tóc cậu, cũng như lần trước ở trong làng ấy. Ngài cà chua tức điên lên tới mức chẳng còn nhớ cái gì đã làm cho ngài tức giận. Ngài túm lấy tóc của Cipollino và giật mạnh đến mức trong tay ngài chỉ còn lại một túm tóc hành. Ngài không còn kịp nhớ là nước hành bắn vào mắt mình như thế nào, chỉ thấy nước mắt chảy giàn giụa rơi lã chả xuống sàn đá. Nhưng lần này, ngài cà chua khóc không chỉ vì ngài rứt đám tóc hành trên đầu Cipollino. Ngài gầm lên vì tức giận, bởi vì cảm thấy mình bất lực. Thế này là thế nào? Đã hết cả rồi ư? Đã chấm hết rồi ư? Ngài nghĩ, nghẹt thở vì tức giận và để mặc cho những giọt nước mắt tuôn trào. Tôi sẵn sàng để cho ngài nghẹt thở hay lăn lông lóc dọc cầu thang, nhưng Cipollino đã tỏ ra thương hại, an ủi ngài vì sợ ngài nhảy từ trên tháp cao xuống. Ngài chạy bổ xuống cầu thang, nhảy mỗi bước 4-6 bậc liền. Khi xuống tới đất, ngài chui tọt vào phòng của mình và thỏa sức khóc mà không ai quấy rầy. Tiếp theo là cái gì hả các bạn? Ôi, chuyện gì đã xảy ra? Cuối cùng, vua Chanh cũng tỉnh dậy, đi lang thang khắp các phòng của lâu đài và bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Và bỗng nhiên, ngài cũng phát hiện ra lá cờ trên nóc lâu đài. Nhắm mắt lại vì sợ hãi, ngài chạy vắt chân lên cổ, lúc rẽ phải, lúc rẽ trái, lao ra khỏi cổng, rồi lại chui đầu vào chỗ ẩn náu đáng tin cậy của mình là đóng phân, hy vọng là không ai tìm ra mình. Ngài Nam Tước cũng tỉnh dậy, ngài cũng muốn hít thở khí trời, nên đã đánh thức người hầu của mình đang mơ màng cạnh chiếc xe kéo mà bụng của ngài đang chễm chệ trên đó. Bác Đậu Nành đang nửa tỉnh nửa mê, mắt còn đang nhắm tịt, cứ thế kéo chiếc xe qua cửa. Ngoài sân, ánh nắng chói chang làm bác lóa cả mắt và bừng tỉnh dậy. Nhưng sự thể không phải là ánh nắng chói chang. Bác Đậu Nành ngước mắt lên, nhìn thấy lá cờ đang tung bay trên nóc lâu đài, như có luồng điện chạy dọc theo những ngón tay của bác. Hãy giữ xe lại, giữ lại, ngài Nam Tước Cam hốt hoảng hét lên. Nhưng giữ làm sao được, bác Đậu Nành đã buông tay khỏi tay nắm của chiếc xe cũ kỹ, khiến Nam Tước ngã lăn kềnh và lăn lông lóc theo con đường mòn nhanh như cái lần ngài lăn từ trên đồi xuống, làm 20 viên sĩ quan phải thiệt mạng. Cuối cùng thì ngài rơi tõm xuống bể nuôi cá vàng, nước ngập đến tận cổ. Để lôi được ngài ra khỏi bể nước không phải là chuyện dễ. Nghe thấy tiếng kêu la của ngài ở ngoài sân, ngài công tước Quýt chạy bổ tới bể nước, leo tót lên bức tượng thiên thần bằng đá cẩm thạch, có vòi phun nước, phun ra từ miệng, mà hét lên đến lạc cả giọng. Này, những đứa kia, hãy hạ ngay lá cờ xuống, không thì tao nhảy xuống bể nước tự tử bây giờ. Để thử xem, bác Đậu Nành nói rồi đẩy ngài xuống nước. Khi ngài công tước được kéo lên khỏi bể nước, trong miệng ngài còn ngậm cả một chú cá vàng. Chú cá đáng thương cứ nghĩ là mình chui vào hang động ở dưới nước, có ngờ đâu lại rơi vào cái miệng háu ăn. Cầu chúc cho linh hồn chú được siêu thoát. Từ hôm đó, các sự kiện tiến triển nhanh như gió. Hết sự kiện nọ đến sự kiện kia, cả chúng ta cũng vội vã. Ngày tháng cứ trôi đi, tuần nọ nối tiếp tuần kia, còn chúng ta thì chẳng kịp nhận ra điều gì cả. Như đôi khi trong rạp chiếu bóng, anh thợ máy chiếu quay cảnh quá nhanh, những ngôi nhà, người, ô tô, ngựa cứ loáng loáng lướt qua mắt chúng ta. Còn khi phim chạy chậm lại với tốc độ bình thường, thì hình như mọi thứ đã ở đằng sau và trên màn hình tất cả đều thay đổi. Vua Chanh và các bà bá tước đều bỏ của chạy lấy người. Nhà vua thì đã đành rồi, còn các bà bá tước thì tại sao phải bỏ chạy? Bởi lẽ chẳng ai muốn làm cho các bà bá tước già phải tức giận, không ai nỡ giành giật mẫu bánh mì của họ hay thu tiền thuế vì họ đã sử dụng không khí. Nhưng cuối cùng thì họ cũng tự bỏ đi, như thế cũng tốt cho họ thôi. Chúc thượng lộ bình an. Ngài Nam Tước trở nên gầy còm như chiếc roi da mà trước đây ngài đã dùng để quất người hầu của mình. Thời gian đầu, ngài liên tục bị nhịn đói. Ngài không buồn nhúc nhích bởi vì chẳng còn có ai kéo xe cho ngài,
Vì thế, ngài đành phải tiêu hao lượng mỡ dự trữ của mình. Ngài nam tước ngày một gầy, như que củi. Sau 2 tuần, ngài đã sút đi, mất nửa trọng lượng cơ thể của mình. Nửa còn lại, cũng phải to gấp 3 người bình thường. Khi ngài nam tước lâm vào tình trạng phải tự mình đi, không còn phải nhờ có người hầu giúp, thì ngài bắt đầu đi ra phố để ăn xin. Nhưng chẳng ai thèm cho ngài. Này, họ nói, người trông to béo thế kia lại đi ăn xin. Hãy đi làm, tự kiếm lấy cái mà ăn. Nhưng tôi không biết làm gì cả. Hãy ra ga mà kiếm sống. Và ngài nam tước đã làm như vậy. Do phải khuân vác nhiều, nên ngài trở nên rắn rỏi như chiếc kim đan. Từ một bộ cơm lê mới của mình, ngài đã sửa ra được đến một tá các bộ quần áo mới khác. Nhưng ngài vẫn cất đi một bộ để làm kỷ niệm. Nếu bạn có dịp đến chơi, ngài sẽ mang nó ra khoe ngay. Bác xem này, ngài thở dài nói, chỉ mới cách đây không lâu, tôi còn to béo như thế này kia mà. Không thể như vậy được, bạn thốt lên ngạc nhiên. Sao, bác không tin ư? Ngài nam tước sẽ nhếch mép, mỉm cười vẻ cay đắng. Bác cứ hỏi mọi người mà xem. Ôi, một thời đã qua. Một ngày tôi có thể ăn hết một lượng thức ăn mà bây giờ tôi phải dùng đến 3 tháng mới hết. Bác thử tưởng tượng xem lúc đó bụng, ngực và mông của tôi như thế nào. Còn ngài công tước thì sao? Ngài ta không hề động chân động tay để kiếm cho mình lấy một mẩu bánh mì, mà chỉ biết sống dựa vào ngài nam tước. Mỗi lần khi ngài nam tước từ chối một điều gì đó, là ngài công tước lại leo tót lên chiếc đèn chùm và bảo là sẽ nói với các bà bá tước là ngài sẽ tự tử. Và ngài nam tước vẫn còn lại chút lòng tốt từ khi còn là một người béo khỏe, thở dài và chia cho ngài công tước phần bánh mì của mình. Còn bác bí đỏ thì không còn thấy thở dài nữa, vì bác đã trở thành người làm vườn chính trong lâu đài, và ngài cà chua thì làm phụ việc cho bác. Các bạn không bằng lòng khi mọi người để cho ngài cà chua được trả tự do ư? Hắn chỉ bị giam trong một thời gian nhất định thôi, còn sau đó được thả tự do. Giờ đây ngài cà chua đang làm nhiệm vụ trồng bắp, cải và cắt cỏ. Đôi khi ngài cũng than thân trách phận mình, nhưng chỉ là những khi gặp lại ngài gà trống, người hiện giờ là người canh gác lâu đài mà thôi. Lâu đài đã không còn là lâu đài nữa, mà trở thành cung thiếu nhi. Ở đó có phòng học vẽ và rạp múa rối, có cả Buratini. Ghi chú: Buratino, chú bé gỗ mũi nhọn nổi tiếng. Hết ghi chú. Có cả rạp chiếu bóng, phòng thể thao và những trò chơi khác nữa. Hơn nữa, ở đây còn có trò chơi tốt nhất, hay nhất và bổ ích cho bọn trẻ, đó là trường học. Cipollino và cậu bé anh đào ngồi chung một bàn, cùng học các môn toán, ngữ pháp, địa lý, lịch sử và tất cả các môn cần phải nắm vững để bảo vệ mình khỏi ách kìm kẹp và bảo vệ hòa bình. Bác Cipollone thường nói với con nên nhớ, trên đời này kẻ vô lại thì rất nhiều, và những kẻ mà chúng ta đã xua đuổi đi có thể sẽ quay trở lại. Nhưng tôi thì tôi tin rằng chúng sẽ không bao giờ còn quay trở lại được nữa. Cả ngài luật sư đậu tròn đã vội vã bỏ trốn cũng sẽ không quay trở lại, vì ngài đã làm nhiều điều mà tự lương tâm ngài cắn rứt. Nghe nói ngài đang hành nghề ở đâu đó bên nước ngoài. Tất nhiên đó cũng không phải là chỗ của ngài, nhưng ít ra ngài đỡ bị lương tâm giày vò. Thực ra tôi chúa ghét chuyện phải quay đi quay lại với cái tên vô lại tráo trở và dai như đĩa ấy. À, tôi quên chưa nói với các bạn rằng bác quả nho đã được mọi người tín nhiệm cử làm trưởng thôn. Để không hạ thấp phẩm giá của mình, bác ta đã bỏ thói quen dùng dùi để gãi gáy. Chỉ trong trường hợp đặc biệt hệ trọng, bác dùng chiếc bút chì thay cho chiếc dùi, nhưng cũng rất hãn hữu. Có một lần, vào buổi sáng, dân làng nhìn thấy trên tường các ngôi nhà có khẩu hiệu "Bác trưởng thôn muôn năm". Bác bí đỡ gái tung tin rằng khẩu hiệu đó là do chính bác quả nho dùng xi đánh giày viết lên. Ông trưởng thôn giỏi thật, bác ta cầu nhào, cứ mò mẫm suốt đêm để viết lên những lời tự khen mình. Nhưng sự việc hoàn toàn không phải như vậy. Khẩu hiệu viết trên tường của các nhà trong làng chính là do bác Hành Poro viết, không phải bằng tay mà bằng bộ râu nhúng mực của mình. Vâng, đúng bác Hành Poro. Tôi không sợ tiết lộ sự thật cho các bạn, vì các bạn không có râu, và các bạn chắc cũng chẳng nghĩ đến chuyện
bắt chước bác ta dùng râu để viết. Vậy đấy, câu chuyện của chúng ta được kết thúc tại đây. Thực ra, trên đời này còn có những lâu đài khác và những kẻ ăn bám khác nữa, ngoài vua chanh và ngài cà chua. Nhưng một lúc nào đó, mọi người sẽ tống cổ họ đi và trong vườn của họ lại vang lên tiếng nô đùa của trẻ thơ. Chắc chắn sẽ như vậy.